Kính thưa cộng đoàn, dù muốn hay không thì những điều xảy ra hàng ngày vẫn tác động lên tinh thần và thể xác của mỗi người chúng ta. Có những việc nó làm cho chúng ta vui mừng, phấn chấn, chẳng hạn như khi chúng ta được người thân, bạn bè đến thăm. Ngược lại, cũng có những tác động khiến chúng ta buồn sầu, lo âu, thậm chí là suy sụp tinh thần, chẳng hạn khi chúng ta phải nhận cái kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh tình của chúng ta thuộc loại nan y, không có cách nào chữa chạy, hoặc là khi người thân trong gia đình chúng ta qua đời. Đối diện với những tác động tiêu cực kiểu như thế, chúng ta cần làm gì, trông cậy vào ai để có thể vượt qua những nghi nan, những bế tắc mà chúng ta đối diện? Các bài đọc của lời Chúa hôm nay kể lại hai trường hợp: một hoàn cảnh bế tắc của cả một dân tộc và giây phút chao đảo của các thành viên trong một gia đình. Và chúng ta thấy những khó khăn bế tắc của con người chỉ có một chỗ dựa duy nhất, chỉ có một đấng duy nhất có thể giúp chúng ta khắc phục hay giải quyết, đó là Thiên Chúa, đó là thần khí của Thiên Chúa. Trước hết chúng ta thấy là khó khăn của cả một dân tộc. Vào năm 587 trước Chúa Giáng sinh thì vua Babylon đã đem quân đánh thành Jerusalem lần thứ hai. Họ đã phá hủy đền thánh và đốt toàn bộ thành phố. Họ đã bắt dân vua của dân Israel cũng như chính dân ấy đi lưu đày ở Babylon, sống trong kiếp lưu đày khổ cực. Nhưng mà vua Sít-ki-gia buộc phải chứng kiến từng người con của ông chịu hành hình, và sau cùng chính ông cũng phải nếm trải cái chết. Và nơi đất khách sống kiếp khổ sai, người Israel đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, niềm tin của họ cũng đã cạn. Và cuộc sống chúng ta tưởng tượng không có niềm tin, không có tương lai, cũng chẳng có hy vọng, thì có khác gì sống mà như đã chết? Có khác gì người sống nhưng mà đang ở trong huyệt mộ tối tăm? Bởi vậy ngôn sứ Ezekiel đã được Chúa sai đến khuyến khích, sốc lại tinh thần cho một tập thể những con người sống dở chết dở bằng những lời rất mạnh mẽ. Hỡi dân ta, này chính ta mở huyệt cho các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Những lời này đã thắp lên niềm hy vọng, tin tưởng mạnh mẽ cho những con người được Thiên Chúa trợ giúp. Những lời ấy làm cho đôi chân bùn rùn nên kiên vững, làm cho cánh tay rã rời nên mạnh mẽ, và giúp cho những người bạc nhược vì cuộc sống khổ ải tìm được niềm vui, sự phấn chấn. Đó chính là sự hồi sinh tinh thần mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân của người. Đức Chúa sẽ mở huyệt mộ đưa họ về cõi sống, tức là giải thoát họ khỏi cảnh sầu khổ, đồng thời làm cho tinh thần của họ được hồi sinh nhờ thần khí. Đây là một cuộc hồi sinh không phải của một người, mà là của cả một tập thể, một dân tộc, nhờ sự can thiệp thần kỳ của Thiên Chúa. Điều đó cho chúng ta thấy tầm quan trọng của lời Chúa đối với sức khỏe tinh thần của những ai tìm nương tựa nơi Chúa. Đối với những người tội lỗi thì lời Chúa còn đem lại ơn giải thoát mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì lời ấy đem lại niềm hy vọng, đem lại sức sống mới, đồng thời hồi sinh những tâm thần đang thất vọng. Thưa cộng đoàn, câu chuyện của gia đình ba chị em cô Marta lại là một kiểu buồn phiền suy sụp khác mà thường thì ai trong chúng ta cũng phải trải qua. Chị em cô sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau khi cha mẹ không còn. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng dù chị em quý mến nhau cách mấy, dù tình chị em gắn bó chặt chẽ cách mấy, thì cũng có lúc gặp phải khủng hoảng khi một người trong gia đình bệnh nặng, vô phương chữa trị và sau cùng phải ra đi. Người em út là Lazaro đau nặng rồi qua đời, để lại một cái khoảng trống lớn, nó giống như là chiếc kiềng ba chân, giờ đây mất một chân, khiến cho cuộc sống của hai người chị chao đảo. Thật ra, lúc anh Lazaro lâm bệnh, cô Marta vẫn nuôi niềm hy vọng, bởi vì chị em cô có mối liên hệ rất thân tình với Đức Giêsu. Cô đã báo tin để Chúa có thể đến giúp cứu sống người em của mình. Và chúng ta thấy rằng khoảng thời gian giữa lúc nhắn tin và lúc Chúa đến là thời gian chị em cô trải qua từ tâm trạng hy vọng cho đến lo âu. Nhưng mà cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Anh Lazaro không qua khỏi căn bệnh, phải đầu hàng cái chết. Và khi Chúa Giêsu đến thì người ta đã an táng anh Lazaro được 4 ngày rồi. Phải chi có thầy ở đây, em con đã không chết. Chúng ta thấy rằng ở trong câu chuyện tin mừng này, cô Maria để lại cho chúng ta một thái độ đức tin rất đáng học hỏi. Bởi vì dù buồn sầu, dù nuối tiếc, cô vẫn không ngừng hy vọng. Em con đã mất, nhưng con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Mất mát người thân để lại một nỗi buồn, nhưng niềm tin thì vẫn chắc chắn không lay chuyển. Chính nhờ lời tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ của cô Marta, những người đọc và nghe tin mừng xưa cũng như nay được biết lời mặc khải nói lên căn tính của Đức Giêsu Kitô. Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin thầy sẽ không bao giờ phải chết. Nhờ thái độ tin vững chắc của cô Marta, Chúa Giêsu đã chứng tỏ lời ngài nói là sự thật bằng việc gọi anh Lazaro bước ra khỏi mộ. Thưa cộng đoàn, ngang qua thái độ niềm tin của con người, chúng ta đã thấy sự ân cần của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự ân cần của Thiên Chúa thể hiện qua việc ngài quan tâm hồi phục sức khỏe tinh thần cho một dân tộc. Và đặc biệt, sự quan tâm của Thiên Chúa thể hiện qua việc Đức Giêsu cảm thương trước cái chết của một người. Ngài đã nhiều lần thổn thức đứng trước cái chết của con người, và điều đó giúp chúng ta liên tưởng đến một cuộc cảm thương lớn lao hơn Chúa Giêsu sẽ thực hiện khi ngài lãnh nhận đau khổ và cái chết. Và niềm vui đã đến khi Chúa Giêsu bước ra khỏi mộ, để cũng sẽ kêu gọi tất cả mỗi người chúng ta, đánh thức chúng ta ra khỏi cái mồ đau khổ của tinh thần, cái mồ sự chết của thân xác chúng ta. Thưa cộng đoàn, phụng vụ mùa chay giúp chúng ta cũng như là các anh chị em dự tòng chuẩn bị tâm hồn sống niềm tin ơn tái sinh cách rất mạnh mẽ. Cho dù chúng ta thấy ở khía cạnh thân xác chúng ta phải qua những cái thời khắc, những giây phút buồn sầu, bế tắc ở thể xác cũng như tinh thần. Và chúng ta cũng phải trải qua những giờ phút tối tăm ở nơi huyệt mộ trong cái chết tự nhiên, thì đức tin vẫn mách bảo chúng ta rằng tiếng gọi của Chúa phục sinh sẽ đánh thức mỗi người chúng ta vào cuộc sống mới và vĩnh cửu, vì Chúa đã đặt thần khí mới vào tâm hồn mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng ta biết gắn bó với Chúa hơn qua ân sủng các bí tích, biết sống một đức tin đơn thành và mạnh mẽ như cô Marta, và nhất là cũng biết quan tâm đến anh chị em chúng ta như chính Chúa Giêsu đã quan tâm đến chúng ta. Đó là chúng ta đang sống một tinh thần mới, một tinh thần của niềm vui phục sinh đem lại chúng ta ơn giải thoát, đem lại cho chúng ta ơn giải thoát và cũng là đem lại cho chúng ta sức mạnh để chúng ta phục vụ anh chị em chúng ta.